kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả theo dõi các tiết mục sau đây. Trước hết là Lẽ thật cho đời sống. Tiếp theo đó là các tiết mục Sống đạo và Học kinh thánh. Xin Chúa ban phước lành cho quý thính giả trong khi theo dõi trọn cả chương trình hôm nay. Và bây giờ là tiết mục Lẽ thật cho đời sống.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống sẽ tiếp tục loạt bài Sống hữu hiệu, sống khôn ngoan. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh chọn lọc từ trong sách Châm Ngôn. Hôm nay là bài số 11 và là phần 2 của bài học với đề tài Thành người dễ dạy. Chúng ta sẽ bắt đầu chương trình với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Chúng ta biết rằng tấm lòng dễ dãi đem đến cuộc đời phước hạnh và sự phục vụ hữu hiệu trong Chúa, và sự khiêm cung chịu phục là thái độ căn bản để có thể nhận được sự dạy dỗ từ lời Chúa. Cho nên, tiếp theo phần giảng luận Kinh Thánh, chúng ta sẽ có phần áp dụng thực hành nguyên tắc đã học để chỉnh đốn thái độ sống và sự suy nghĩ của chúng ta theo tiêu chuẩn của lời Chúa. Bây giờ, xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Châm Ngôn để cùng theo dõi bài học với đề tài Thành người dễ dạy, phần 2.
Đoạn 13 dùng một chữ là nghèo khổ và sỉ nhục. Đoạn 13 câu số 18: ai chối sự khuyên dạy sẽ bị nghèo khổ và sỉ nhục, nhưng kẻ nào tiếp lời của trách sẽ được tôn trọng. Nghèo là sao? Nghèo là cái nhu cầu của mình nó lớn hơn những cái gì mình có, cái tài nguyên mình có để đáp ứng lại cái nhu cầu của mình. Và sỉ nhục là tất cả sự tôn trọng của mình đã bị cất đi và xấu xa của mình được bày tỏ ra, không có gì che giấp nữa. Ông nói là có những cái đời sống mà sống không có con đường của đức tin, hay là không có sự dạy dỗ, hay là bỏ qua sự dạy dỗ đó, sẽ tới cái chỗ mà không có cách nào đáp ứng cái nhu cầu của mình. Nhu cầu vật chất có khi có những cái quyết định của mình làm nó sai trật vì không nghe lời Chúa, không theo lời Chúa, nó tới những cái hậu quả rõ ràng trong gia đình, trong vấn đề tiền bạc, trong sự liên hệ. Nhưng mà nó cũng có vấn đề về tâm linh nữa. Có những người chúng ta vì không học lời Chúa, không nghe lời Chúa, tới những trường hợp nhu cầu của mình không biết lấy cái gì ra nữa để đối phó. Không biết là Chúa nói cái gì, không biết Kinh Thánh nói cái gì chỉ vậy. Vì sao? Vì nghèo quá mà. Nghèo quá không đáp ứng được nhu cầu của mình khi cái hoàn cảnh nó tới. Hoàn cảnh tới tôi phải quyết định như vậy, tôi không biết là lời Chúa dạy cái gì, không biết là Chúa nói làm sao. Có những chỗ là sự xấu hổ của mình, sỉ nhục của mình không còn được che đậy bởi sự khôn ngoan, nhưng mà mình càng làm bao nhiêu, mình lại càng lộ lẫy ra con người ở bên trong. Và Chúa nói ở đây ấy, là cái người chối bỏ sự khuyên dạy sẽ đi tới kết quả đó. Đoạn 15 câu 31 thì chỉ ra một kết quả còn sâu xa hơn nữa. Đoạn 15 câu 31-32: kẻ nào nghe lời của trách của sự sống sẽ được ở giữa các người khôn ngoan. Ai từ chối sự khuyên dạy khinh bỉ linh hồn mình. Nhưng ai nghe qua lời của trách thì được thông sáng. Không phải chỉ là vấn đề của sự nghèo khổ hay là sỉ nhục ở bên ngoài. Ở đây Kinh Thánh nói là sự sỉ nhục hay là cái sự khinh bỉ đụng tới linh hồn của mình. Chứ khinh bỉ tiếng Việt thì nặng phải không? Nghĩa là coi gớm ghê đó, bỏ đi, không cần đụng tới nữa, thấy là xoay mặt đi á. Cái người mà cư xử như vậy với linh hồn mình là người, mình biết sao? Người không có một cái sự hiểu biết nữa vì đã không có sự dạy dỗ từ nơi Chúa. Thành thử cái người mà có cái thái độ không có dễ dạy đó thì sẽ đi tới kết quả này như lời của Chúa nói. Như vậy đó thì chúng ta biết rằng chúng ta phải đứng một cái chỗ mà lời Chúa tới dạy dỗ mình có thể học được, thay đổi được ở trong cái đời sống mà Chúa dành cho. Kết quả của người dễ dạy và cái người khó dạy chúng ta có thể thấy liền ở trong đời sống. Như hai vợ chồng, một người học lời Chúa dễ dạy, đáp ứng làm theo. Một người không muốn học, khó học thì hai người đó đi chung song song dễ dàng không? Khó lắm, phải không? Còn người thì nói đi nhà thờ. Người kia nói để ngủ thêm chút. Tự nhiên cái đó là nó khó rồi. Gây xào xáo rồi anh đi là anh đi rồi em đi dẫn con đi tôi nhà làm này làm kia. Là tự nhiên nguyên cả một cái hệ thống trong gia đình đó chỉ vì cái thái độ là ham học lời Chúa hay không bị ảnh hưởng liền. Cha mẹ con cái cũng vậy. Ở trong thái độ học hỏi lời Chúa hay không hay là đáp ứng với lời Chúa hay không. Hay là thanh niên đang quyết định chuyện tình duyên hay là chuyện công việc ăn việc làm mà không biết lời của Chúa hay là không theo lời của Chúa thì cái sự suy nghĩ đó hay là cái quyết định đó ảnh hưởng lâu dài lắm trên đời sống của mình. Hai người tìm hiểu nhau mà không có một cái thái độ đúng chung, dễ dãi trước lời Chúa, nhạy cảm với lời Chúa, chắc chắn sẽ đi tới những cái kết quả mà không đẹp lòng Chúa. Cho nên vấn đề dễ dạy hay là không dễ dạy hay là dùng cái chữ nặng của Việt Nam mình cái chữ mất dạy thuộc linh đó, nó ảnh hưởng sâu đậm trong đời sống của chúng ta. Thành thử mà chúng ta hỏi đó là chỗ lời Chúa được tuyên dạy đó mình đang ở đâu? Như mình nói sáng Chủ nhật có lời Chúa dạy, ở trong tuần có phần đọc Kinh Thánh, trong các group nhỏ có chỗ học Kinh Thánh để cầu nguyện cho nhau, trong các lớp trường Chủ nhật có những chỗ đó. Mình có mặt hay không? Mình có dễ dạy hay không? Mình có tới tìm hiểu, học hỏi rõ ràng hay không? Thì chúng ta biết rằng nó ảnh hưởng lâu dài trong đời sống. Có nhiều câu Kinh Thánh lắm, nhưng mà để tôi đọc thêm một câu nữa ở đây để chúng ta thấy thêm sự phân biệt. Đoạn 10 câu số 17. Đoạn 10 câu số 17 thì nói rằng kẻ nghe lời khuyên dạy ở trong con đường sự sống, nhưng ai quên sự quả trách phải làm lạc. Có một cái con đường mà gọi là con đường sự sống. Hễ mà ai mà nghe lời khuyên dạy đó thì đi cái con đường đó. Ai mà không có nghe lời khuyên dạy hay là không có cái thái độ học hỏi dễ dạy đó thì sao? Thì đi lạc, ai quên sự quả trách phải làm lạc kẻ nào khuyên dạy ở trong con đường sự sống. Anh chị em có con đường của Chúa dẫn tới cái sự sống của mình, sự sống mà Chúa có thể sử dụng được. Con đường đó đòi hỏi chúng ta phải là người dễ dạy, chịu nhận phước của Chúa, đi cái con đường mà Chúa có thể hướng dẫn được. Đoạn số 12 câu số 1. Ai ưa điều sửa phạt, ưa sự tri thức, nhưng kẻ ghét sự quả trách là ngây dại. Thiệt là cái chữ là ngu muội đó. Cái người mà không nghe hay là không học đó là cái người ngu. Kinh Thánh chỉ ra cho chúng ta điều đó và chúng ta đã học rồi. Như vậy thì vấn đề của chúng ta ở đây đó là chúng ta đang nhìn về phương diện sử dụng, thực hành điều mà Chúa đang dạy dỗ chúng ta làm theo như thế nào, hăng say tìm kiếm lời Chúa ra sao. Nó phân biệt rõ ràng lắm. Nếu con tiếp nhận lời ta, nếu con giữ mạng lệnh ta, nếu con lắng ta nghe lời khôn ngoan, nếu con chuyên lòng về sự thông sáng, nếu con kêu cầu về sự phân biệt, nếu con cầu xin sự thông sáng, con tìm nó, kiếm nó, đó, tất cả những điều đó nó thành ra một cái thái độ sống, một điều kiện của tấm lòng để Chúa có thể làm công việc đó. Thế anh chị em, vấn đề thường xuyên của chúng ta tìm kiếm lời Chúa nó bày tỏ cái thái độ dễ dạy hay là không, sự đói khát, sự công bình của Chúa trong lòng hay không. Ở trong Jeremy đoạn 8 câu 9 thì hỏi một câu. Và tôi tưởng khi chúng ta nghe câu đó và tìm cách trả lời thì chúng ta thấy cả một sự thách thức của Chúa ở đây. Chúa nói về dân sự Chúa rằng chúng nó đã bỏ lời của Đức Giê-hô-va thì sự khôn sáng của nó là thế nào? Chúa nói là nếu mà dân sự Chúa mà bỏ lời của Chúa, không học lời của Chúa nữa thì cái sự sáng ở đâu, cái sự khôn ngoan ở đâu, họ làm cái gì để mà trở thành sự khôn ngoan? Cho nên khi chúng ta không đứng vào trong chỗ dễ dạy thì cái ảnh hưởng lâu dài nhiều hơn là cái hoàn cảnh sống của riêng mình nữa. Tưởng tượng là bây giờ một người cha ở trong gia đình đi, đối diện với lời Chúa mà không phải là người dễ dạy biết nghe thì ảnh hưởng không phải chỉ một mình thôi phải không? Ảnh hưởng trong gia đình mình. Mình là người vợ mà bây giờ không nghe theo lời Chúa thì có dễ nghe theo lời chồng không? Khó hơn không? Nếu mà như tôi nói, người thanh niên quyết định tương lai mà không biết lời Chúa, không biết đi đâu, mục sư giảng mà không biết lời Chúa, hay là cái lòng không có trung thành với Chúa hay là nhạy cảm với Chúa thì rất là khó khăn để phước hạnh của Chúa có thể tới được. Cho nên chúng ta hiểu điều đó, để nghe một câu nữa để nhấn mạnh điều này rồi chúng ta tới điều kiện thứ hai, đó là phải chịu phục. Giờ với tôi trong đoạn số 6 câu 20 tới câu số 23 thì nói sự dẫn dắt và sự thường xuyên và cái tấm lòng luôn luôn chuẩn bị ở đây. Hỡi con hãy giữ lời răn bảo của cha, chớ lìa bỏ các phép tắc của mẹ con, khá ghi tạc nó nơi lòng con luôn luôn và đeo nó nơi cổ con. Nghĩa là con giữ nó trước mặt, con có cái lời đó luôn luôn sẵn sàng, luôn luôn để có thể nhận biết lời này. Khi con đi, các lời đó sẽ dẫn dắt con, lúc con ngủ nó gìn giữ con, và khi con thức dậy thì nó sẽ trò chuyện với con. Vì điều răn là một cái đèn, luật pháp là ánh sáng, sự cổ trách là khuyên dạy, là con đường sự sống. Chúng ta được nhắc lại điều đó. Nếu mà chịu học, tức là chịu nhận được ơn phước từ nơi Chúa. sai con người bên cạnh và hỏi lại là chịu học không? Lâu lâu tôi hỏi điều đó để giúp cho thứ nhất là xem giùm tôi người đó có học hay không. Thứ hai đó là nhắc nhở cho nhau là chúng ta đứng trong cái cộng đồng. Sự nhắc nhở của chúng ta cho nhau cũng là điều quan trọng để tất cả chúng ta đều học. Phần số 2 là khi chúng ta chịu học thì chúng ta có một cái thái độ là chịu phục tòng, chịu đặt mình ở dưới phương tiện mà Chúa dùng để dạy, chịu khép mình, chịu lắng nghe. Tấm lòng dễ dạy là có một cái gì mềm mỏng ở đằng sau đó. Không phải là nhu nhược, không phải là yếu đuối, nhưng là có một cái thái độ khiêm nhường, một chỗ khép mình, một cái kỷ luật mà chúng ta có thể nghe khi lời nhỏ nhẹ tới, hay là chúng ta vẫn có thể học khi lời sắc bén tới. Chúng ta có thể nghe trong cái hoàn cảnh dễ dàng, hay là những chỗ đau lòng, chúng ta vẫn có thể nghe được. Nhưng mà cái điều kiện là chúng ta phải yêu mến, thích hay là đặt lòng vào cái chỗ đó. Tôi biết là ở đây một số chúng ta nhớ hồi đi học, khi mình đi học mà mình không thích ông thầy thì mình học giỏi không? Khó học giỏi cái lớp đó lắm. Mình vô đó chê ông thầy không biết gì hết trơn, hay là cái gì cũng chê không? Thì chê sao đó, ông vẫn là thầy, mình vẫn là trò. Thành thử ông cho điểm còn mình là lãnh điểm. Thế mình không thích là khó học lắm. Thì trong phương tiện mà Chúa đem tới, nhiều khi Chúa đem trong cái hoàn cảnh mình chối không nghe, Chúa đem qua những người mình không muốn nghe, Chúa đem tới những cái chỗ mình không muốn nhận á, thì rất khó để mà nghe, và khó để mà nhận, và khó để mà thay đổi. Thành thử ở đây, chịu học là có một thái độ rõ ràng ở trong sự nhận biết phương tiện hay là con người hay là những khía cạnh mà Chúa đem tới cho đời sống của mình. Chẳng hạn như mình đi nhà thờ mà mình không thích ông mục sư, khó nghe giảng lắm. Bây giờ đây có ai có vấn đề đó không? Nhưng mà thiệt đó, phải không? Hay là ngồi trong lớp mà cái lòng mình không ưa cái người hướng dẫn lớp của mình, hay là trong một cái group mà bất mãn gì rồi ấy, là không học được, không nhận được. Dầu cái lỗi nó nằm ở đâu thì mình chưa biết, nhưng mà hãy có cái thái độ đó rồi là nhận không vô. Thành thử mình phải cẩn thận lắm đó, là cái vấn đề cái thái độ chịu phục, chịu học tập này nó nằm từ bên trong. Vì khi mà nó đóng cái cửa đó rồi đó thì có đổ đầy ở bên ngoài gì rồi nó cũng không vào tới trong tấm lòng. Kinh Thánh chỉ cho chúng ta điều đó, vài câu giúp cho chúng ta ở đây. Đoạn số 12 câu số 15, tổng quát thì nói cho chúng ta rằng đường lối kẻ ngu muội vốn ngay thẳng theo mắt nó, người khôn ngoan thì nghe lời khuyên dạy. Chúng ta đã nói rằng người ngu muội trong lời Kinh Thánh là người khôn ngoan theo mắt mình. Cái người mà thấy là mình khôn đủ rồi đó thì sẽ không nhận từ nơi ai nữa. Cái người mà mở ra để nghe lời khuyên dạy thì đó là người khôn ngoan. Nhưng có những cái chỗ mà lời khôn ngoan hay là sự khuyên dạy không tới nữa. Ở trong đoạn số 9, câu số 8, câu số 10. Chớ trách kẻ nhạo báng, e nó ghét con. Hãy trách người khôn ngoan thì người sẽ yêu mến con. Hãy khuyên giáo người khôn ngoan thì người sẽ được nên khôn ngoan hơn. Khá dạy dỗ người công bình thì người sẽ thêm trí thức. Câu đầu tiên nó giúp cho chúng ta phân biệt ra là có người nhạo báng, cái người mà coi thường lời dạy dỗ đó. Thì khi mình dạy những người đó hay là mình đem sự sửa đổi tới với người đó thì phản ứng là gì? Họ ghét mình. Chớ trách kẻ nhạo báng, e nó ghét con. Có ai gặp những người mà mình chia sẻ để gây dựng hóa ra là gãy đổ không? Nói ra vài câu hồi hết thân luôn, bỏ luôn. Cái vấn đề là ở đây đó, trong cái liên hệ đó có người không muốn nghe, có người không chấp nhận được sự dạy dỗ, có người không dễ dạy. Thành thử có nhiều khi đó trong đời sống mình có những chỗ mà lời dạy dỗ nó tới rồi từ từ nó bớt, rồi hồi nó không tới nữa. Vì sao? Vì không ai muốn dạy mình nữa. Vì không ai muốn nói thêm cho mình, hay là Chúa cũng không sai người tới, hay là không mở con đường khi mình cứ chống nghịch lại và ghét những phương tiện mà Chúa đem tới. Còn ở đây thì nói rằng hãy trách người khôn ngoan, tức là người dạy dỗ những người đó thì sao? Thì người đó sẽ yêu mến con. Có một cái sự đáp ứng, cái người dễ dạy sẽ yêu mến phương tiện dạy dỗ hay là con đường mà được học. Khuyên giáo những người khôn ngoan thì người sẽ được khôn ngoan hơn. Đó là chỗ phân biệt. Chúa có nói điều này mà Chúa nói câu mạnh lắm là đừng có quăng ngọc trai trước heo. Để có những chỗ mà đã từ chối rồi đó thì sẽ không còn ban cho nữa. Thành ra chúng ta có thể cũng đo lường được một cách rõ ràng ở trong cái thái độ của chúng ta. Việt Nam có chữ sửa sai và cái chữ sửa lưng. Sửa sai thì nhiều khi mình chịu được. Nói cái chữ sửa lưng trong cái chữ đó là mình tức rồi. Nhưng mà mình cẩn thận, nhiều khi đó lời của Chúa tới trong cái con đường sửa sai, có nhiều khi qua cái chỗ sửa lưng, nhiều khi tới cái chỗ nói nghe ngọt là lỗ tai có hồn nghe muốn điếc muốn ráy. Nghĩa là mình không biết cái cách nào tới, miễn là nếu mà bày tỏ được lẽ thật của Chúa trong lời của Ngài thì chúng ta phải cẩn thận cái thái độ của chúng ta có chịu phục, chịu nghe, có sẵn lòng hay không. Chữ nhạo báng ở đây đó là cái chữ coi thường những điều ban cho. Nhưng mà có một giá trả của sự chịu phục này ở trong đoạn 13-15 giúp cho chúng ta thấy điều đó. Tức là sao có một cái kết quả, kẻ nào khinh lời dạy ắt bị hư bại, còn ai kính sợ giới mạng nấy được sự ban thưởng. Sự dạy dỗ của người khôn ngoan vốn một nguồn sự sống, đặng khiến người ta tránh khỏi bảy sự chết. Sự thông sáng thật được ân điển, song con đường kẻ phạm tội lấy làm khốn cực thay. Ở đây thì nói rằng người mà đáp ứng với lời của Chúa, người khinh lời dạy thì chắc chắn sẽ đi con đường hư bại, rồi kính sợ thì đã được sự ban thưởng. Rồi phân biệt ra đó, con đường của người khôn ngoan đó là có sự sống và tránh khỏi bảy sự chết, và con đường của kẻ phạm tội hay là con đường của kẻ chống nghịch lại đó thì khốn cực thay. Hai đứa nhỏ đó nhiều khi sai gì ông không làm á, hay là ông cãi lời á, thì tôi gọi nó tới, tôi nói đứa con mà con nghe á thì vui, còn mà cãi lời thì buồn. Hỏi tại sao vậy? Nó là mấy đứa mà không nghe lời thì sao? Bị đòn rồi lại phải làm theo cái lời chứ đâu phải là trốn thoát được. Rất là đơn giản, trong con đường theo Chúa nó cũng đơn giản vậy. Ở đây nói như thế này, con đường của những kẻ không nghe đó thì hết sức khốn khổ lắm. Cái người tín đồ mà vâng phục Chúa đó là người vui vẻ, là người sống ích lợi, là người tăng tiến. Cái người tín đồ mà không vâng phục Chúa đó thì không phải là sung sướng gì, khổ lắm. Tại vì không biết Chúa thì thôi, mà biết Chúa mà không nghe lời đó, Chúa không có để mình yên, Chúa đeo đuổi, Chúa dạy cách này cách kia, Chúa kỷ luật cách này cách nọ cho tới khi mình hiểu được. Mà nếu mà con đường của kẻ phạm tội mà bỏ luôn đó thì còn khốn khổ hơn nữa, vì không có biết cái cách nào để mà sống cho đúng. Thành thử khi chúng ta học viết đó, một là nghe lời Chúa, làm theo và Chúa sử dụng đời sống của mình rõ ràng, chịu phục lời Chúa hoàn cảnh nào hay là trong cái phương diện nào mà Chúa đem lời Chúa tới. Như tôi nói, nhiều khi tới qua cái phương diện của con người, 10 cái có 2 cái đúng thôi, còn 8 cái sai đó, thì mình thay vì đứng đó chống nghịch lại, cãi lại 8 cái kia thì mình nhận 2 cái mà nói đúng đó, sửa 2 cái đó thôi, mấy kia sửa không được thì thôi, thì mình tăng tiến và mình trở thành cái người khôn ngoan. Còn nếu mà chống nghịch con đường đó, người mà đi con đường không lắng nghe đó, thì ở đây nói rất khốn cực thay. Cho nên người theo Chúa, nghe lời Chúa mà không chấp nhận, nghe lời Chúa mà không làm theo, thì như lời Phaolô nói, chìm thuyền đó, rất dễ tới cái chỗ mà xa lầy đức tin, tới cái chỗ không còn được Chúa sử dụng, không còn được Chúa ban phước lành nữa. Thì thái độ của mình như thế nào? Thi Thiên 143, vài câu ở đây giúp cho chúng ta thấy sự cầu nguyện của ông. Ông nói vừa buổi sáng, xin cho tôi nghe sự nhân từ Chúa, vì tôi để lòng trông cậy nơi Chúa. 143 câu 8 tới câu 10. Xin cho tôi biết con đường phải đi, vì linh hồn tôi ngưỡng vọng Chúa. Xin dạy tôi làm theo ý muốn Chúa, vì Chúa là Đức Chúa Trời tôi. Nguyện thần tốt lành của Chúa dẫn tôi vào đất bằng phẳng. Ông cầu nguyện ông nói là Chúa, con rất muốn nghe lời Chúa, con đeo đuổi nghe lời Chúa. Buổi sáng xin Chúa phán, xin cho con thấy Chúa và để con hiểu lời Chúa, vì lòng con trông cậy lời Chúa. Rồi xin Chúa chỉ cho con đường phải đi, vì con đang tìm, con đang chờ. Rồi xin dạy con biết ý muốn của Chúa, vì Chúa là Đức Chúa Trời, con vâng phục Chúa, xin thần linh Chúa dẫn con đi. Đó là sự cầu nguyện này, nó là xin cho con nghe, con học theo, con làm theo. Đó là một thái độ chịu phục tòng, rất dễ dạy, đáp ứng với Chúa thường xuyên. Đoạn 25, câu số 4, câu số 5 cũng nói điều này. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết các đường lối Ngài, và dạy dỗ tôi các nẻo đàng Ngài. Xin hãy dẫn tôi trong lẽ thật Ngài và dạy dỗ tôi, vì Ngài là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi. Hằng ngày tôi trông đợi Ngài. Hằng ngày tôi trông đợi Ngài. Ngài là Đức Chúa Trời tôi, xin Ngài dạy dỗ tôi. Xin Ngài cho tôi biết con đường Ngài phải đi. Lần cuối mà chúng ta cầu nguyện những lời này là lúc nào? Là Chúa chỉ dạy cho con chờ đợi hằng ngày. Trong giờ tĩnh nguyện chăng? Giờ tới lời của Chúa cầu nguyện. Đó là cái thái độ của người dễ dạy, tìm theo ý muốn của Chúa. Thành thử khi chúng ta có con đường đó, lời của Chúa dẫn chúng ta vào kết quả của sự phước hạnh từ nơi Chúa. Đoạn 15, câu 32 lúc nãy mà chúng ta đọc. Ai từ chối sự khuyên dạy, khinh bỉ linh hồn mình, nhưng ai nghe lời của trách thì được sự thông sáng. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va dạy dỗ đều khôn ngoan, sự khiêm nhường đi trước sự tôn trọng. Có cái sự khiêm nhường đó, sự kính sợ đó thì chúng ta nghe được lời của trách, chúng ta có được sự thông sáng và sự kính sợ của Chúa đi vào trong lòng của chúng ta. Cho nên phần đầu tiên chúng ta thấy rằng con đường của sự dạy dỗ phước hạnh đi vào trong cuộc đời, Chúa mở cả một cái nguồn ân phước khi Chúa đem lời dạy dỗ vào trong đời sống. Chúa mở cái nguồn ân phước đó cho những người thuận phục lắng nghe, và những người không nghe thì mất cái sự phước hạnh đó, còn phải đối diện với sự chết, sự khó khăn, nghèo khổ, sự sỉ nhục trong đời sống của mình và mất đi những cái cơ hội mà Chúa dùng.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 2 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Thành Người Dễ Dạy. Phần còn lại sẽ được phát thanh trong kỳ tới. Lời Chúa đã giải bài cho chúng ta hiểu vấn đề nguồn cội của sự khôn ngoan là tấm lòng kính sợ Chúa. Và tấm lòng kính sợ Chúa là tấm lòng dễ dạy, biết lắng nghe, biết vâng phục làm theo. Để giúp đối diện các thực tế vấn đề, nhạy bén áp dụng lẽ thật trong hoàn cảnh về liên hệ của mình, xin mời quý vị trả lời một vài câu hỏi áp dụng trong phần tiếp theo. Mong rằng phần áp dụng đơn giản này sẽ giúp chúng ta thêm lên trong sự vâng phục thi hành lời Chúa.
Trong phần áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh để trở thành người dễ dạy, chúng ta cần hiểu một vấn đề. Đó là chúng ta phải đối xử thế nào với một người khó dạy. Nghĩa là phải có thái độ nào và nguyên tắc nào để giải quyết những khó khăn trong liên hệ với một người mà bày tỏ thái độ và tấm lòng cứng cỏi khó dạy. Dĩ nhiên điều đầu tiên chúng ta cần phải để ý và phải trả lời đó là chính chúng ta có phải là người cứng cỏi khó dạy hay không. Vì trong cái nhìn của người khó dạy thì chính mình không bao giờ là vấn đề nhưng toàn thể những người chung quanh. Và nếu chúng ta đã xác định rằng trong sự liên hệ chính mình đã đo lường vấn đề trong ánh sáng của lời Chúa và biết khiêm nhường chịu phục lắng nghe thì Kinh Thánh dạy rằng phải khôn ngoan khi đối xử với những người cứng lòng khó dạy. Trong ngôn đoạn 9 câu 7 tới câu 10 chúng ta nhắc lại. Ai trách dạy kẻ nhạo báng, mắc phải điều sỉ nhục. Ai quở kẻ hung ác, bị điếm ố. Chớ trách kẻ nhạo báng, e nó ghét con. Hãy trách người khôn ngoan, thì người sẽ yêu mến con. Hãy khuyên bảo người khôn ngoan, thì người sẽ được nên khôn ngoan hơn. Khá dạy dỗ người công bình, thì người sẽ thêm trí thức nữa. Tiết đoạn 3 câu 10. Sau khi đã khiển trách kẻ gây bè phái một đôi lần rồi, thì hãy lánh xa họ. Vì con biết rằng kẻ cứ lầm lạc và phạm tội như thế, đã tự kết án mình rồi. Và Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 6. Đừng cho chó những đồ thánh và đừng quăng hột trai mình trước mặt heo, kẻo nó đạp dưới chân và quay lại cắn xé các ngươi. Lời khuyên dạy, lẽ thật, sự khôn ngoan là những điều quý báu, cho nên phải sử dụng cách xứng đáng và các câu Kinh Thánh vừa đọc cho chúng ta một nguyên tắc áp dụng, đó là khuyên ai biết nghe, dạy ai muốn học. Dĩ nhiên không phải là một lời khuyên dạy đều tất cả được chấp nhận và được hưởng ứng. Trong bản chất con người chúng ta không ai thích bị sửa sai hay là bị kỷ luật dạy dỗ. Nhưng chúng ta phải lựa người mà dạy, chọn người mà nói. Vì như châm ngôn đã nói, ai trách dạy kẻ nhạo báng, mắc phải điều sỉ nhục. Và Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng nhắc lại nguyên tắc này. Đừng cho chó những đồ thánh và đừng quăng hột trai mình trước mặt heo, kẻo nó đạp dưới chân và quay lại cắn xé các ngươi. Phao-lô nói với Tít rằng khi khuyên bảo một người, mình phải nhận định rõ ràng người đó có thái độ đáp ứng muốn nghe, muốn sửa sai hay không. Và với một người hay cãi lý, cãi cối, có khuynh hướng gây chia rẽ, không biết nghe thì sao? Thì khiển trách kẻ gây bè phái một đôi lần rồi, thì hãy lánh xa họ. Thì tránh xa kẻ không biết nghe, kẻ không chịu được dạy dỗ. Vì không ích lợi gì mà chỉ tốn công sức mà không thay đổi được tấm lòng ở đằng sau hay là cách xử sự của họ. Ai của kẻ hung ác bị điếm ố, chớ trách kẻ nhạo báng, e nó ghét con. Chúng ta phải tùy thuộc nơi Chúa trong sự dạy dỗ những người tùy thuộc nơi chúng ta. Vì chỉ Chúa mới có thể đổi tấm lòng và làm cho lỗ tai biết nghe. Chúng ta chỉ là dụng cụ trong tay Ngài mà thôi. Đừng tự mình bắt phục những người cứng lòng chống trả lại sự sửa dạy, vì không ích lợi cho họ mà còn hại cho người giúp đỡ là chúng ta. Như vậy thì câu hỏi áp dụng hôm nay cho mỗi người chúng ta đó là có giao phó cho Chúa trong khi tìm cách răn bảo sửa sai những người khác hay không? Ngay cả đối với con cái mình hay là gia đình mình, khi đối diện với sự cứng lòng, chống trả, không muốn nghe, thì chúng ta hiểu rằng chỉ có Chúa mới giải quyết chuyện tấm lòng và bản chất của con người mà thôi. Cho nên phải giao phó cho Chúa, trong khi đó hết lòng sống khôn ngoan để trở thành công cụ xứng đáng trong tay của Chúa. Đồng thời phải luôn nhớ rằng đừng cho chó những đồ thánh và đừng quăng hột trai mình trước mặt heo. Đó là phần áp dụng thực tế hôm nay. Cầu xin Chúa giúp chúng ta xét lòng để chính mình thành người dễ dạy. Và cũng xin Chúa ban cho sự khôn ngoan để biết lúc nào phải tránh xa, không tranh đấu thuyết phục những người cứng lòng chống nghịch. Cho nên chúng ta thầm nguyện để Đức Thánh Linh hướng dẫn, chúng ta có thể biết mình, biết người, biết lẽ thật, biết thời điểm của Chúa để trở thành dễ dạy với Chúa và cũng biết dạy người khác trong cơ hội mà Chúa ban cho.
Đời con thôi từ đây mất hết rồi. dần trong muôn lối, đời ngập hoang u tối. Nhiều lần con muốn dứt về nhà cha yêu dấu, giờ này tới lúc con không suy tàn. Ôi giờ đây trần gian con còn giữ những gì, mai từ nay ngày đêm con được cha dắt con đi, mạnh niềm tin đi tới dù đời bao muôn lối, dù đời bao
vị đã theo dõi lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống qua loạt bài Sống Hữu Hiệu, Sống Khôn Ngoan. Vì nguyên tắc của chương trình là học kinh thánh để áp dụng, cho nên nếu quý vị có câu hỏi, thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài này, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu www.dainguonsong.com. Xin cảm ơn quý thính giả, xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Đời con đây dâng Chúa, được Ngài luôn thêm sức. Giờ đây con phó thác mọi sự trong ý Chúa.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.